Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Kim ở Mỹ hỏi, thưa bác sĩ, tôi có một vài thắc mắc xin được bác sĩ giải thích. Về thức ăn đông lạnh, tôi nghe nói thực phẩm đông lạnh nếu xả đá thì không được để đông lạnh trở lại. Xin bác sĩ xác nhận điều này có đúng không? Vì sao? Các loại rau cải nấu chín để qua đêm cũng sanh ra chất độc. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái cách bảo quản thức ăn. Về cái vấn đề câu hỏi của vị thính giả là thức ăn đông lạnh thì tôi nghe nói thực phẩm đông lạnh nếu đã xả đá thì không được để đông lạnh trở lại. Về cái vấn đề này thì tôi xin dựa theo cái câu trả lời của Bộ Nông nghiệp ở Mỹ. Thức ăn chưa nấu chín mà đã được đông lạnh thì có thể giữ được đông lại. Sau đó nếu mà đã tan rồi mình cho nó làm đông lại. Sau khi tan nước đá, nếu mà cái vấn đề tan nước đá đó mình xảy ra ở trong cái tủ lạnh, có nghĩa là nó xảy ra ở cái nhiệt độ thấp. Thì sau khi tan đá ở trong tủ lạnh mà nó mất chừng một ngày thì mình để từ cái freezer mình đem qua cái refrigerator thì nó mất một ngày thì nó mới tan ra cái đá đó. Thì người ta khuyên gà nên được nấu ăn trong vòng chừng 2 ngày và tôm cá thì nên nấu ăn trong vòng 1 ngày. Có nghĩa là tôm cá thì mình phải ăn sớm hơn. Nếu mà thức ăn đông lạnh đã nằm bên ngoài, nhiệt độ trong phòng đó 2 giờ trở lên thì không có nên đông đá trở lại thức ăn đó nữa. Và trường hợp nhiệt độ bên ngoài trên 90 độ Fahrenheit, có nghĩa là 33 độ Celsius của chúng ta, 33 độ C, thì không có để quá 1 tiếng đồng hồ ở ngoài. Và cá, thịt, tôm mua ở siêu thị thì một số trường hợp thì nó đã bị đông lạnh rồi. Lúc họ bán cho mình thì mình đem về thì cái đó có thể chấp nhận được. Mình có thể cho vào cái ngăn đông lạnh trở lại. Nếu mà trong cái giai đoạn đó mình theo đúng quy trình bảo quản cái món ăn đó, ví dụ như cái bao plastic nó còn nguyên, không có mở ra, mình không có để nhiệt độ quá cao hay là quá lâu. Thì đó là cái vấn đề chính là về an toàn. Còn mà lý do chính khi các thức ăn như thịt, cá, tôm đông lạnh được cho tan ngoài nhiệt độ thông thường, thì lúc đó những cái vi trùng ở bên ngoài, nó contamination, nó nhiễm vào, có thể sinh sôi nảy nở, nó dễ hơn. Ngoài ra một cái trường khác là vấn đề ngon thì cơ cấu tế bào của những cái thức ăn nó bị thay đổi. Khi mà cái thức ăn như là thịt nó bị xuống một cái nhiệt độ quá thấp, dưới freezing, dưới cái nhiệt độ mà nước đá đông lại chẳng hạn nhiều, thì nước ở phía trong và phía ngoài tế bào của cái miếng thịt đó nó biến thành những cái tinh thể, là những cái crystal, hay là bên tiếng Pháp gọi là crystal. Thì nó đó là một cái thể rắn và nó có làm vỡ cái màng của một số tế bào. Và nếu mà chúng ta khi mà cứ đông đá rồi cho tan ra rồi cho đông đá lại nhiều lần thì thức ăn nó có vẻ khô khan hơn, là vì nó mất cái nước của nó và nó nhão hơn. Và càng làm đông lạnh nhiều lần thì càng miếng thịt kém ngon so với thịt tươi. Tuy nhiên những cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp của Mỹ đó là những cái tiêu chuẩn ở bên này, nó chủ yếu là cái vấn đề an toàn về thực phẩm. Về một câu hỏi khác của vị thính giả Nguyễn Kim ở Mỹ hỏi là những cái loại rau cải nấu chín để qua đêm có sanh ra chất độc hay không? Thì điều này tôi đã trả lời trong một cái buổi nói chuyện trên đài VOA trước đây. Nhưng mà tôi xin nêu lại những cái điểm chính mà thôi. Thì trên lý thuyết nếu mà chúng ta để rau cải nấu chín qua đêm thì có thể xảy ra một số vấn đề. Đó là trên lý thuyết. Và trên thực tế thì cái vấn đề nó có đáng kể hay không là tùy cho mọi người và là một cái chuyện khác. Thì cái điểm chính mà những cái người họ nêu ra cái vấn đề này đó là cái hiện diện của những cái chất gọi là nitrate. Tiếng Anh người ta gọi là nitrate, viết là N-I-T-R-A-T-E. Thì ở trong rau cải nó có nhiều chất nitrate và cái chất nitrate này nó có cái khả năng nó trở thành chất nitrite mà tiếng Anh nó gọi là nitrite. Bên kia là nitrate, cái này là nitrite. Nitrite là viết là N-I-T-E. Thì cái nitrite này là một cái chất oxit hóa mạnh và nó có thể gây bệnh trong một số người. Trong số trường hợp rất hiếm, xin nhấn mạnh cái chỗ này rất hiếm, nhất phần lớn là đối với những cái trẻ sơ sinh hay là những cái người mà thiếu cái chất men ở trong hồng cầu của họ, cái một cái enzyme tên là G6PD ở trong cái hồng cầu. Thì những cái người này nếu mà mình cho họ ăn một cái lượng mình nitrit là đáng kể. Nhất là ví dụ như baby, 4 tháng baby nó nặng chừng 8 kg đi. Thì một cái số lượng nhỏ so với cái số lượng mà đối với người lớn thì có thể là tác dụng nó rất là mạnh. Thì một số chừng 1-2 trường hợp cách đây cũng khá lâu ở Hồng Kông thì có những cái đứa trẻ nó bị cái bệnh gọi là methemoglobinemia, là cái những cái hồng cầu của nó bị những cái chất nitrit trong cái baby food mà gia đình tự soạn lấy cho nó ăn, và trong đó có một cái lượng là có nitrit quá cao. Ngoài ra cái vấn đề của nitrit là cái chất nitrit nó có thể do trong một số điều kiện nào đó nó biến thành một cái chất gọi là nitrosamine, mà trên lý thuyết thì đây là một cái chất có khả năng gây ung thư, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là cái này là tùy theo cái liều và cho cái trường hợp phơi nhiễm nó lâu dài. Cái hàm lượng nitrat ở trong các rau xanh, những cái cà rốt hay là những cà chua, nói chung là bên Mỹ này người ta gọi là vegetables, thì cái cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông thì họ khảo cứu và họ thấy những cái rau mà tôi kể sau đây thì nó có cái nồng độ nitrat là cao nhất so với những cái rau khác. Ví dụ như cái mà chúng ta gọi là Chinese spinach, hình như người Việt mình gọi là mồng tơi, hay là Shanghai cabbage, hay là bok choy, nếu mà dịch ra nguyên văn từng chữ thì gọi là bắp cải của Thượng Hải đó, hay là Shanghai cabbage, bok choy, hay là petiole Chinese cabbage, thì một số người Việt Nam gọi là cải dúng, thì tôi không biết là dịch đúng như thế nào. Thì trong những cái rau này thì có trên 3.500 mg của cái chất nitrat ở trong mỗi kg rau. Và đó là những cái chất mà nó chứa nhiều nitrat. Còn những cái thứ mà chúng ta ăn thường như là broccoli hay là bắp cải, cauliflower hay là snow peas, hay là những cái trái như là trái cà chua hay là những cái trái dưa hay là bắp cũng được xếp hạng ở trong cái nhóm vegetable. Hay là trong giá của chúng ta, giá ăn là mung bean sprout, nó chứa tương đối ít nitrat hơn là những cái thứ mà vừa kể. Thì trong rau cải đó nó có một cái chất men, cái chất enzyme mà gọi là nitrate reductase, và nó biến cái chất nitrat thành ra nitrit như chúng ta nói trên. Thì khi mà chúng ta nấu chín, ví dụ cái thức ăn đã nấu rồi thì cái chất enzyme này, cái men này nó bị vô hiệu hóa. Nhưng mà nó có một cái nguyên nhân thứ hai khác nữa là những một số nhiễm vi trùng khuẩn nó nhiễm vào. Trong lúc chúng ta chế biến để dành cái thức ăn đó lâu thì nó vẫn có cái khả năng nó biến cái nitrat này thành là nitrit. Và trên lý thuyết mà nếu mà để qua đêm mà nếu mà có cái khả năng nhiễm trùng thì có một cái khả năng, một cái cơ nguy có thể là nhỏ, có thể là lớn, mà cái mức nitrit đó có thể tăng. Thì nói tóm lại, nhắc lại là cái trường hợp cho các em bé ăn puree, ví dụ như cái vấn đề bên Hồng Kông là gia đình họ làm một cái puree, họ xay cái những cái rau mà chúng ta nói là có chất nhiều nitrat ở trên. Thì khi mà chúng ta xay những cái món đó puree cho những cái em bé, những cái đứa mà dưới 12 tháng nó ăn á, tại vì cái cân nặng của nó rất nhỏ, cái cơ thể nó nhỏ, thì chúng ta nên hết sức cẩn thận. Và có lẽ là để mà an toàn tối đa thì chúng ta không có nên để những cái thức ăn rau cải đó ngoài lâu. Và chúng ta tốt hơn hết là chỉ nấu cho đủ thức ăn của nó, lúc ăn bao nhiêu thì nấu bao nhiêu là tốt nhất. Và thay đổi những loại rau cải để cho là chúng ta không cứ ngày này qua ngày khác cho nó ăn một cái thứ rau cải mà có nitrat nhiều. Còn nếu mà cùng lắm thì có lẽ là mình nên để freezer trong lúc mình để qua đêm, để cho những cái chuyển biến mà những cái chất này sang chất kia nó bị ngăn chặn lại. Còn nói chung đối với người lớn hay là những cái người bình thường không có bệnh gì đặc biệt thì hình như là chưa có bằng chứng rõ rệt là ngăn cản không có cho chúng ta để cái rau cải qua đêm. Nói một cách khác là đối với đại đa số quần chúng thì nitrat và nitrit trong rau xanh nó không có gây ra một cái vấn đề sức khỏe đáng kể hay là trầm trọng gì hết. Vì cái lượng nitrat là trung bình được tiêu thụ theo thực phẩm chúng ta ăn uống hàng ngày quá ít. Cái điểm này nó cũng quan trọng là vì những cái rau cải, những cái vegetables là một cái thành phần rất quan trọng trong cái dinh dưỡng của chúng ta. Vì nó có những cái chất mà nó chống oxidant, nó chống oxy hóa, nó giúp cho cái sức khỏe, nó là healthy food. Nó cung cấp những cái vitamin cần thiết cho chúng ta và những cái sợi giúp cho tiêu hóa nó dễ dàng. Và cho nên thì đối với đại đa số của chúng ta, có lẽ là cái vấn đề nitrat này chỉ là một cái vấn đề ưu tư không có nhiều lắm. Và chúng ta phải cần tiếp tục ăn những cái món mà có chất xanh, vì đó là những cái điều tốt cho cái sức khỏe của mọi người. Xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.